người dân tộc. Ở Đồng Điền, Courtenay, ngoài cao su còn trồng xen kẽ 5 hecta cây cà phê, 5 hecta dừa, khoảng 100 hecta lúa, bắp, lại còn đất trồng cỏ để thử chăn nuôi súc vật. Tội ác của bọn chủ Đồng Điền đối với dân phu được nhiều tư liệu mô tả, nhưng vẫn chưa cạn nguồn. Từ đồng bằng Bắc Bộ, dân phu bị gạt gẫm, đi bộ ra đường cái, lắm khi rất xa, để lên xe lửa. Cứ một đầu dân phu khỏe mạnh đưa về, người cai đi mộ hưởng 40 đồng, trừ sở phí còn lời 10 đồng. Nếu dùng đường thủy, sở phí nhẹ, lời nhiều hơn. Đến Sài Gòn, dân phu sống tập trung trong trại ở xóm Chiếu, rồi đưa lên Đồng Điền. Lúc đầu, vì cần khai thác ngay, dân phu không đủ nhà ở. Chính nhà nước, mãi đến năm 1927, cũng nhìn nhận trong nhiều Đồng Điền, dân phu còn sống chật hẹp trong nhà lá nhỏ, bình quân mỗi người không được 2 mét vuông, thiếu vệ sinh, nước sạch, thiếu cơ quan y tế. Ngay ở trong Đồng Điền thành lập từ lâu, khi dân phu đến quá nhanh. Tuy bệnh hoạn thường xuyên, người phu phải làm việc, nếu ể oải thì bị đánh đập. Họ thức từ 4 giờ sáng, làm đến chiều tối. Bọn cặp rằng, nắm phương châm, phải đánh bất cứ có lý do hay không lý do. Năm 1926, số người bệnh hoạn đến mức không làm việc ở tỷ lệ 6%. 100 người, 6 người nghỉ bệnh. Nhưng Đồng Điền đạt con số nghỉ bệnh đến 36%. Đồng Điền si cáp. Con số chính thức về người chết được nhà cầm quyền nêu ra hẳn là che giấu phần lớn. Đồng Điền trong tỉnh Thủ Dầu Một, năm 1925, 5.340 phu, chết 170 người. Năm 1926, 11.395 phu, chết 267 người. Đồng Điền trong tỉnh Biên Hòa, năm 1925, 2.275 phu, chết 64 người. Năm 1926, 4.498 phu, chết 52 người. Đa số phu mộ từ Bắc Kỳ và Trung Kỳ đưa vào. Trong năm thêm cao điểm, thí dụ như năm 1926, theo thống kê của Pháp có 16.970 người, và năm tháng sau, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 6 năm 1927, thêm 11.293 người. Năm 1926, đưa 1.593 dân phu về Bắc vì kém sức khỏe hoặc mãn hạn giao kèo. Cũng năm này, 2.609 dân phu mãn hạn đã xin ký giao kèo trở lại, nhưng đáng chú ý là có đến 3.083 dân phu bỏ trốn trước khi dứt hạn, còn mắc nợ của bọn chủ nhân, mặc dầu truy nã gắt gao, chỉ bắt lại được 814 người. Lực lượng dân phu tập trung như trong xí nghiệp, hằng ngày làm việc đều đặn với chỉ tiêu về năng suất, từng giờ từng phút đe dọa về tánh mạng và sinh kế. Thêm số công nhân lái máy cày, máy ủi đất, làm việc ở nhà máy chế biến mũ thun. So với dân làm ruộng trong Đồng Điền, Pháp ở Hậu Giang, dân phu cao su là một dạng công nhân. Trong Đồng Điền lúa, tuy đông đảo, sống tập trung, nhưng kiểu làm việc vẫn tùy tiện. Cá thể, người đang cày, kẻ nghỉ ngơi vài ngày. Tệ đoan lớn nhất mà thực dân cố tình gieo rắc và dung túng trong Đồng Điền vẫn là cờ bạc, rượu chè. Dân phu mắc nợ chồng chất, không bao giờ thanh toán nổi, tạo không khí, mất đoàn kết giữa những người cùng cảnh ngộ. Công xưởng hải quân Arsenal de la Marine, tức sở Ba Son, vào khoảng năm 1914 dùng 1.600 công nhân. Năm 1921 đã đóng toàn bộ và hạ thủy trong điều kiện tốt một chiếc tàu dài 85 mét, sức chở hàng hóa là 3.100 tấn. Xưởng đóng và sửa chữa tàu thủy Carrick bên Thủ Thiêm mở mang thêm công nhân đề bô xe lửa Dĩ An, Hòa Hưng, công nhân nhà đèn Chợ Lớn là lực lượng lớn. Công ty rượu bia và nước đá thành lập năm 1927, công ty thuốc lá Mia năm 1929. Hãng rượu Bình Tây hoạt động mạnh dựa vào thế lực chánh quyền để dẹp những lò nấu rượu của người Hoa. Từ năm 1901 trở về sau, lần hồi chiếm 12 hecta với một nhà máy rượu, hai nhà máy xay lúa, một nhà máy phát điện. Lúa gạo, cao su đưa ra nước ngoài. Giới xuất cảng, mại bản được chuyển tiền về xứ hợp pháp hoặc qua nhiều thủ thuật bất hợp pháp. Ngoại tệ dư, nhập khẩu nhiều, nhưng không phải dưới hình thức máy móc, vật tư, thiết bị cần thiết. Thực dân đã nói rõ qua lời của Paul Dumas rằng không có lý do gì họ mở mang kỹ nghệ ở thuộc địa để thuộc địa cạnh tranh với chánh quốc. Chỉ nên mở những ngành mà chánh quốc không đủ khả năng cung cấp, hoặc chuyên chở quá xa, hoặc chỉ đáp ứng nhu cầu của thuộc địa. Điển hình là ngành cất rượu, diêm quẹt, xi măng. Bởi vậy, nhiều loại hàng tiêu dùng và xa xỉ phẩm lại đưa vào. Từ cái nón nỉ đến trái cam tàu, trái chà là, nhang, đèn cầy, chiếc xe đạp. Đủ loại ô tô, rượu mạnh, tô chén, phục vụ cho thói, ăn chơi xa xỉ của giai cấp bóc lột. Giới điền chủ, tư sản uống rượu cô nhắc, champagne. Trên ô tô, dưới thời cano, đòi cải cách, duy tân, nhưng chưa được 10 năm sau là thỏa hiệp, hài lòng với thực dân mại bản. Xem việc bóc lột địa tô, cho vay nặng lời là quyền thiêng liêng, là phước đức của ông bà để lại. Bản đáo ngũ cung, một thời phổ biến, sau khi cúng dỗ, ăn uống no nê, ban nhạc tài tử trỗi lên với lời ca. Á hương, lửa hương, cúng thường muôn đời, sơ cố mình xưa hiền lương, cần lao nhín ăn mua đất vườn, truyền lần qua đời ông cố, tới chừng nội đó mới có thêm. Nối lâu năm mấy đời trên, nhờ sông chảy rộng nước đồng dậy lên. Ấy là ông bà lo riêng, truyền con cháu nhen, mua ruộng nhường hoài, mua thêm đất, lấy địa tô, chắc ăn hơn là kinh doanh theo kiểu tư sản. Buổi làm giàu của thực dân, phong kiến không kéo dài được lâu. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới được giới tài phiệt Mỹ báo động đã tác động rất mạnh tới nền kinh tế Nam Kỳ lúc bấy giờ. Đầu năm 1930, ở Sài Gòn, lúa bán từ 1,5 đồng tới 1,7 đồng một dạ. Nhưng đến năm 1931, lúa bán sụt giá còn 0,4 đồng một dạ, trong khi giá thành một dạ lúa theo sự tính toán của giới điền chủ là 0,9 đồng một dạ. Không những nông dân khốn khổ mà điền chủ cũng phá sản hàng loạt. Giới cho vay Ấn Kiều, thường gọi là xã tri, Chatty, đã đưa đơn kiện nhiều điền chủ ra tòa để đòi nợ. Nợ trả không nổi thì điền sản bị tịch biên, đem phát mãi. Ở miền Hậu Giang ghi nhận con số trường hợp người xã tri truy tố điền chủ. Cần Thơ năm 1930, 98 vụ. 1931, 298 vụ. 1932, 136 vụ. Và phát mãi đất của con nợ trong những mốc thời gian ấy là 4, 7, 13 trường hợp. Đến năm 1935 và 1936, nhiều con nợ đã thỏn mỏn, có đến 34 và 35 trường hợp phát mãi. Sóc Trăng năm 1930, 134 vụ kiện nợ. 1931, 191 vụ. Năm 1932, 170 vụ. Năm 1933, 275 vụ. Phát mãi đất trong những mốc thời gian trên là 6, 7, 16, 14 trường hợp. Bạc Liêu năm 1930, 76 vụ. Năm 1931, 124 vụ. Năm 1932, 144. Phát mãi tịch thâu đất trong những năm vừa kể là 5, 8, 9 trường hợp. Đến năm 1933 có 13 trường hợp. Năm 1934, 18 trường hợp. Rạch Giá năm 1930, 53 vụ. Năm 1931, 79 vụ. Năm 1932, 10 vụ. Phát mãi đất trừ nợ trong những năm vừa kể là 5, 7, 12 trường hợp. Đến năm 1936, nhiều con nợ bị phát mãi, đến 25 trường hợp. Giới cho vay người Ấn không thích làm điền chủ, nhưng họ tịch thâu đất, giao cho người khác, bao quá. Nhờ cuộc khủng hoảng kinh tế, họ tịch thâu 30.000 hecta ruộng, trong đó 47% ở miền Hậu Giang. Thực dân cố xoa dịu tình thế bằng cách kiểm kê, phát thẻ cho người thất nghiệp để họ có thể ăn cơm bình dân. Hội chợ mở ra, nào hội chợ phụ nữ, hội chợ Pháp Việt, hội chợ bài lao, bài trừ bệnh ho lao để làm phước thiện, với nhiều gian hàng giúp vui, hát bội, âm nhạc tàu, leo dây, nhào múa, đoán quẻ, co chỉ tay, khiêu vũ, ra thai đố, thi nấu cơm, đấu xảo bánh mứt, thi bắn vàng, phóng lao. Các đội bóng đá từ Hương Cảng, Singapore đến, thu hút dư luận, lại còn những cuộc tranh tài về quần vợt, chim giao nổi danh một thời. Trong khi nhiều điền chủ tự tử, bây giờ thiên tai lũ lụt xảy ra liên miên ở miền Trung, những hội chợ từ thiện tổ chức liên tiếp may ra có thể giúp mỗi nạn nhân bão lụt được 30 xu mà thôi. Với 30 xu, nạn nhân sống được bao lâu? Hệ tư tưởng tư sản trở thành lạc hậu, phản động, làm chỗ dựa cho thực dân bóc lột nhân dân ta. Một nhà nghiên cứu nặng óc thực dân như Paul Pernan cũng chịu thú nhận rằng giới cầm quyền cũng như các cơ quan ngôn luận tư nhân chưa bao giờ tố giác kịp thời tính chất giả tạo và tạm bợ của sự phồn vinh trong thời gian qua. Các ngân hàng và công ty địa ốc đã lạm phát về nợ, cho vay quá mức. Nhiều con nợ, điền chủ đã treo đầu dê bán chó, dùng thủ đoạn để vay dài hạn, cầm thế nhiều lần với một bất động sản. Và giới mại bản người Hoa đã biết lợi dụng chữ tín mà bấy lâu ai cũng đồn đãi như là sự thật. La propriété soi distant proversible. Để vay quá nhiều, quá dài hạn, không cần bảo chứng. Trước kia, trong thời vàng son, điền chủ đã mắc số nợ gần như tương xứng với giá trị đất đai của họ. Tất cả, gồm nhà cầm quyền thực dân với điền chủ, tư sản mại bản đều bị mê hoặc, lừa phỉnh ở mức độ khác nhau. Trong bầu không khí thoải mái, lâng lâng mà họ chia sớt qua lại, trước khi thức tỉnh, trở thành nạn nhân của sự thật. Nhà nghiên cứu này đã vô tình hay cố ý quên rằng đã có người đứng ra tố giác kịp thời sự phồn vinh giả tạo này. Đó là Công hội Đỏ, là Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, là Đảng Cộng sản Đông Dương. Bến Nghé xưa, biên khảo. Giới thiệu. Bến Nghé xưa của Sơn Nam là một trong những quyển sách tốt nhất có thể giúp bạn đọc hiểu biết thêm nhiều điều cần thiết, bổ ích và thú vị về một vùng đất lớn mang tên thành phố Hồ Chí Minh hôm qua và hôm nay. Để giới thiệu một vùng đất lớn như thế, đương nhiên tác giả phải huy động đến nhiều kiến thức về địa lý, lịch sử và văn hóa. Nhưng như thế chưa đủ. Còn cần thêm một điều kiện không thể thiếu là tác giả phải phát biểu với tình cảm và tư cách công dân của một nước độc lập. Điều này thì không phải bất cứ lúc nào và người nào cũng có thể làm được. Sơn Nam cũng chỉ có thể làm được điều này sau năm 1975, khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng, độc lập và thống nhất. Cờ đỏ sao vàng bay trong gió lộng trên nóc dinh độc lập ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bao nhiêu nước chảy qua cầu, con đường đi ngang trước mặt dinh này đặt tên đến lần thứ 7. Thoạt tiên là đường số 26, rồi đổi ra đường Hoàng hậu. Rue de l'Impératrice, vợ của vua Nã Phá Luân Đệ Tam lúc Pháp đánh Nam Kỳ. Pháp thua Đức, lập chánh thể Cộng hòa năm 1870, nên đổi ra đường Mắt Ma Hồng. Mắt Ma Hồng gọi khôi hài là Mặt Má Hồng, thống chế Pháp. Sau cách mạng tháng 8, thực dân chiếm Sài Gòn, gọi đường De Gaulle. De Gaulle, viên tướng có công đánh Đức, nhưng chủ trương cho các thuộc địa quyền tự trị mà thôi. Rồi đặt tên đường De Lát, tướng De Lát, De Tassini, từng chỉ huy quân đội viễn chinh ở Việt Nam rồi chết. Thời thực dân mới, bọn Diệm đặt tên đường Công Lý, nay ta đổi là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ngoài Sơn Nam, dễ mấy ai có thể nói được nhiều điều như thế về một con đường trong hàng trăm nghìn con đường ở thành phố này. Bến Nghé xưa là một quyển sách biên khảo có đủ tiêu chí của một công trình khoa học nghiêm túc. Tuy nhiên, bạn đọc có thể nhận ra rằng Sơn Nam đã có ý tránh không sử dụng đến bút pháp có vẻ bác học thường thấy ở một số nhà nghiên cứu. Ông giới thiệu những vấn đề rất lớn bằng ngôn ngữ giản dị của một người hướng dẫn du lịch, đôi khi hơi dễ dãi và lượm thượm. Nhưng không sao, là nhà văn chuyên nghiệp, ông biết rõ lúc nào cần viết gì và viết như thế nào để hấp dẫn bạn đọc. Bến Nghé xưa. Đến quán Lên Đèn ăn cơm tối, sáng bữa sau đi chừng 10 dặm, qua ngang một cái khe, vượt qua một đèo nhỏ, lại qua một khe nữa, thế là đến rừng Ngải Lãnh, đèo Hải Vân. Đi ngựa không được, đều đổi qua đi võng. Dân ở dưới đèo rất khổ, quan dịch đi đông, bắt phu không đủ, người ta phải vào vùng bắt từng nhà. Nếu không có người thì trong nhà có mâm nồi gì, quan đều tịch thu hết. Ngày ấy bắt ra được mấy người dân nghèo, gầy gò dơ xương, người nào cũng bứt tóc đứng kêu van rất thảm thiết. Ta trông thấy bùi ngùi, nói với quan tha cho. Mọi người mừng rỡ, vái tạ lui ra. Kế đó mặt trời lặn, trăng lên, cây cối rợp bóng tối mờ, đá trơn, đom đóm đầy rừng. Một quán nhà ba gian vừa thắp đèn, khách trong quán thấy đài võng đến đều bỏ chạy vào rừng trốn vì sợ bắt làm phu. Cũng trong Hải Ngoại Ký do Thích Đại Sáng biên soạn, ta biết thêm về tình trạng người dân Đàng Trong vào cuối thế kỷ 17. Mỗi năm khoảng tháng 3, tháng 4, quân sĩ của chúa Nguyễn ra các làng bắt dân, những người từ 16 tuổi trở lên, thể chất cường tráng đều bắt xung quân, xiềng cổ bằng một cái gông bằng tre, hình như cái thang nhưng hẹp hơn. Chưa đến 16 tuổi thì chưa cho về làng chung sống với cha mẹ vợ con. Hằng năm, thân nhân đem áo quần thực vật đến thăm mà thôi. Vì thế dân còn lại ốm yếu, tàn tật, ít có người tráng kiện. Cha mẹ sợ con bị bắt đi lính. Con lớn tuổi đều cho đi ở chùa làm sải, may ra được khỏi. Vì cớ ấy, tăng đồ rất đông. Nông dân từ miền Bắc vào miền Trung qua nhiều thế kỷ đã cần cù khắc phục thiên nhiên. Một khung cảnh thiên nhiên không ưu đãi, tạo nên mảnh ruộng, nương dâu, bãi mía, bến đánh cá. Vậy mà bọn phong kiến Đàng Trong lại bóc lột quá mức. Dân nghèo kéo nhau đi lần hồi từ đồng bằng Đồng Nai, Cửu Long để hy vọng xây dựng cuộc sống thoải mái hơn. Sử còn ghi trên đất Mô Xoài viết là Mỗi Suy, nơi dân và quân ta chọn làm đất lành, ở thung lũng khá phì nhiêu, nay gọi Đồng Xoài. Cánh đồng trước kia có loại xoài bút mọc như rừng, giống trái nhỏ, hộp to, gần như nguyên sinh, ít ai chịu ăn. Ghi chú, không nên lầm lẫn với đồng xoài ở phía An Lộc, Phú Riền, nổi danh thời chống Mỹ. Hết ghi chú. Đồng xoài ở bên ngọn đồi cao, gần đó có nhánh sông nhiều cá tôm. Ta đặt tên núi Dinh, chợ Dinh, nay Bà Rịa, là nơi quan quân trú đóng với quy mô lớn, mua bán qua lại với binh sĩ và người lân cận. Khai phá rừng xoài, làm ruộng và giữ gìn ruộng đất trong tình hình buổi ấy không là chuyện đơn giản. Đồng bào Bà Rịa mãi nhắc nhở bước chân khai sáng đầu tiên này. Đồng xoài nay là một ấp của xã Hòa Long, dấu ấn của những tên thời xưa mang tên Phước Long, Hương Lễ, Phước Lễ. Từ Bến Nghé, lúc trời quang mây tạnh, nhìn về quê cũ thấy bình trời vòi vọi, núi Mô Xoài. Theo tinh thần bài phú cổ gia định, bình trời có nghĩa núi Mô Xoài. Núi Dinh làm bình phong thiên nhiên trang trí cho Bến Nghé. Trịnh Hoài Đức mô tả núi này cao ngất xanh có những hang nai, đồi thông, mây phủ suối reo, cảnh trí u tịch, chầu về Gia Đình. Ghi chú, Gia Định Thành thông chí của Trịnh Hoài Đức, ghi tắt GDTTC hoặc Trịnh Hoài Đức theo bản dịch của tu trai Nguyễn Tạo in tại Sài Gòn. Hết ghi chú. Từ Mô Xoài đến Bến Nghé, đường không xa nhưng khó khăn, là vạch ra con đường giữa rừng. Cất nhà từng chặng gần đồn lũy nhỏ, lo cày cấy, vui thì ở, buồn thì đi. Chưa hẳn đi từ từ, chưa hẳn đi bộ. Người sau đi nhanh hơn người đi trước. Có thể từ Quảng Nam dùng ghe biển vào đánh cá tận vịnh Thái Lan, đảo Phú Quốc, hòn Thổ Châu, hoặc ghé vào những dòng đất cao ráo ở giữa soi rạp, cửa đại, cửa tiểu. Có thể sau một thời gian làm ăn ở Bến Tre, gặp mất mùa, lại quay về Quảng Trị, rồi trở vào với bạn bè trong xóm. Đáng chú ý là khác với một vài dân tộc ở Đông Nam châu Á, người Việt ta đi lập nghiệp với cả vợ con, cha mẹ, ngay trong bước đầu, chớ không đợi khi khá giả rồi mới về quê đưa vợ con vào. Từ đầu thế kỷ 17, người miền Đồng Nai, Bến Nghé, cả đàn bà, trẻ con, người già yếu, ít được nghỉ ngơi, vừa lo giặc ngoài, đặc biệt là bọn phong kiến xâm lược xiêm, đàn, hăng sức, vừa lo phá rừng, cuốc rẫy, làm thủy lợi nhỏ, làm ruộng, chống bệnh tật, cọp sấu, mũi mòng, rắn rít. Đời các chúa Nguyễn, cuộc sống bị xáo trộn. Vùng Gia Định được bảo vệ nhờ những chuyến hành quân lớn của Nguyễn Cửu Hào năm 1689, Nguyễn Hữu Cảnh năm 1700, Nguyễn Cửu Vân năm 1705, Nguyễn Hữu Doãn năm 1748, Nguyễn Cư Trinh năm 1753, năm 1755, Nguyễn Cửu Đàm năm 1777. Chúa Nguyễn bị Tây Sơn lật đổ, chạy trốn vào Nam, lại diễn ra cuộc chiến dai dẳng ở Bến Nghé, ở đồng bằng sông Cửu Long, tận ngoài biển và các hải đảo, gây tàn phá trực tiếp hơn 10 năm trên đất Gia Định. Năm 1788, Nguyễn Ánh cho đắp lũy đất từ bờ sông Sài Gòn đến kinh Tàu Hủ ngày nay. Các vàm rạch lớn nhỏ đều cắm chông, cắm cọc, đường bộ, đường thủy bị phong tỏa. Trong chợ chỉ còn mắm ếch nhái, tàu hủ, tương thức làm ăn. Đồng bào dùng lá dâu, lá khế uống thay cho trà. Gạo lên giá nhảy vọt, muối trở thành món gia vị hiếm có, phải giấu kỹ trong lưng quần. Khi cần thì đem ra một ít. Năm 1782, xác người chết sình nổi lên. Phía chợ lớn, nước như không chảy được. Không ai dám ăn cá tôm dưới rạch. Vật giá lên cao, nhiều món hàng như tơ, lụa, trà, thuốc đều ném bỏ, chẳng ai dám lấy. Ghi chú: Gia Định Thành Thông Chí, vật sản chí, nói về muối. Sơn Xuyên Chí, vườn trầu. Hết ghi chú. Thành Gia Định do Nguyễn Ánh huy động nhân lực, vật lực để huy động làm kinh đô tạm thời sau khi chiếm, xưng là Gia Định Kinh. Nhưng từ đó cho đến hơn 10 năm sau, đất Gia Định lại bị vơ vét về người, về vật lực. Gạo xuất khẩu để mua thuốc súng, gạo tích trữ chở ra miền Trung để chuẩn bị đánh Phú Xuân. Cây gỗ thứ tốt từ rừng Tây Ninh đốn về, dân phu và thợ đóng không ngừng, nhiều chiến thuyền cho Nguyễn Ánh. Đời Gia Long, Minh Mạng lại đối phó với ngoại xâm. Quân sĩ từ miền Trung tập trung vào Bến Nghé trước khi tung ra các mặt trận thủy bộ ở biên giới phía Tây. Đang lúc chống ngoại xâm, bùng nổ ra cuộc khởi binh khá lớn. Hơn 2 năm liền, thành Phiên An, Gia Định bị Lê Văn Khôi và đông đảo binh sĩ chiếm giữ với lương thực tích trữ dồi dào. Cả vùng nội thành rộng lớn trở thành chiến trường. Quân thiện chiến và tướng sĩ giỏi nhất do triều đình gửi đến dùng chiến thuật đào đường hầm quanh co, gọi là đàn xà, như rắn bò, đến sát chân thành để lấp cạn hào sâu chung quanh, rồi trèo vào với thang dây, ống phun lửa, áo giáp, giày da. Quân sĩ của Lê Văn Khôi cất chòi canh để theo dõi, đi ra khỏi thành để tấn công, hòng bể gãy kế hoạch đào đàn xà. Súng lớn, súng nhỏ, tên đạn gây tình trạng bất an, ngày như đêm. Ta thử hình dung chiến trường lúc bao vây như khu vực hình vuông với bốn cạnh, nay là vườn Tao Đàn, đường Lê Lợi, Thảo Cầm Viên, đường Điện Biên Phủ, vì tầm đạn từ trong thành bắn ra khá xa. Ghi chú: Minh Mạng Chính Yếu, quyển 21, phần võ. Vì tên đường xá, tên khu vực đã thay đổi nhiều lần, nên trong toàn tập sách này xin dùng tên mới nhất để người đọc dễ nhận ra vị trí. Hết ghi chú. Bến Nghé ở vào vị trí độc đáo, sát bờ biển, bên Khánh Hội là ranh giới của rừng sát chạy tới biển. Ở lằn ranh đất cao từ Tây Nguyên đổ xuống có thể trồng cây cao su. Ở ranh giới của đất thấp ăn đến Đồng Tháp 10, đến đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ vậy Bến Nghé liên lạc dễ dàng ra Trung, Bắc Bộ, lên cao nguyên, có đường thủy bộ lên Campuchia. Trên Biển Đông, Bến Nghé được ca ngợi là bao lơn của Thái Bình Dương. Muốn vào cảng, tàu bè theo con sông lòng tàu quanh co giữa rừng sát, lạch nước sâu và rộng, không phải nạo vét thường xuyên, quanh năm không có sương mù. Ghi chú: sông lòng tàu so với các nhánh khác được lợi thế khá sâu, từ 9 đến 12 mét, bề ngang không dưới 300 mét, các loại tàu dài khoảng 180 mét ra vào thuận lợi. Tự vị huỳnh tịnh của định nghĩa lòng tàu: chính đường tàu chạy ở giữa sông. Hết ghi chú. Chịu ảnh hưởng nước mặn vào mùa nắng, nhưng đất cao ráo có thể đào giếng tìm mạch nước đủ cung cấp cho số dân cư khá đông. Chưa bao giờ xảy ra lụt lội hoặc nước tràn bờ sông. Chưa từng hứng chịu một trận bão đáng gọi là bão. Họa chăng vào năm 1876, trong vài tiếng đồng hồ, một trận cuồng phong làm tróc chừng 400 gốc cây to. Năm 1892, nhà lồng Chợ Lớn bị hư hao, nhà cửa cột dây thép bị ngã sập, nhiều ghe chìm tại bến. Thời ấy nhà cửa chưa xây chắc chắn. Trận bão lụt Nam Thìn năm 1904 chỉ gây thiệt hại ở Gò Công và Vũng Tàu là hai nơi gần nhất. Hai vùng đất cao thấp phân chia rõ rệt. Phía bắc của Bến Nghé là Gò Nổng, đất cao chạy từ phía Gò Vấp xuống rạch Thị Nghè, qua Gò Tân Định và vùng nay là đất Hộ, rồi theo bờ sông Sài Gòn đến cột cờ Thủ Ngữ, đến bến Sỏi. Ghi chú: cây vắt, loại danh mộc lá như lá khế. Muốn cưa hay đục đẽo thì làm ngay lúc cây còn tươi, khô rồi dao búa đẽo không vô, chịu đựng nước mưa, đốt làm than để nấu đồng nấu sắt và đúc súng rất tốt. Gia định thành thông chí. Hết ghi chú. Điểm cao ở nội thành là khu vực thành Gia Định cũ, góc đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Tiên Hoàng, với mức độ hơn 10 mét so với mặt biển, mức thấp 2 mét ở cột cờ Thủ Ngữ. Về phía tây còn vị trí cao ráo của đồng tập trận Mô Súng Mã Ngụy, nay là góc đường Cách Mạng Tháng 8 và đường Điện Biên Phủ, ăn trùm lên đường 3 tháng 2. Phía tây nam gò Tân Chim, vùng thành Ô Ma cũ tốt bậc nhất. Chim là thấm ướt. Mọi nước từ lòng đất chảy tươm lên quanh năm, dầm ướt quãng đường dài, khoảng đường Cống Quỳnh, gọi là đường nước nhĩ. Đường nước nhĩ chảy tiêu tiêu, người thương khách lại qua hóng mát. Cổ Gia Định Phú. Phú Thọ cao ráo, tên chữ Cẩm Sơn, gọi nôm na là gò Cẩm Đệm, khoảng góc đường Lạc Long Quân và Lê Đại Hành. Mùa xuân, nền cỏ non như gấm mướt xanh, hoa dại điểm vào như những bức tranh thêu. Rồi đến gò cây mai, với mấy gốc mai bông trắng, loại đại thọ như cây mù u. Tao nhân mặt khách đến ngâm vịnh, chung quanh gọi là vành đai nước trong, sen trổ thường trực, tiếp giáp với đồng ruộng, có trẻ chăn trâu và bóng dáng con cò, con hạc. Khỏi cây mai đến Phú Lâm, Lâm là rừng, tên làng gợi ý tả chân. Cây gòn mọc rườm rà trên đất cao, vì vậy có giả thiết về tên đất Sài Gòn. Qua rạch Ông Buôn về phía bắc, khỏi Bà Hôm là ranh giới phía đông của đất thấp chạy dài đến Đồng Tháp 10. Chân trời phẳng lì, rải rác từng dòng nhỏ, không bị ngập nước vào mùa mưa như những hòn đảo xanh vườn xoài, bờ tre. Phía nam, bờ rạch Vàm Bến Nghé là đất thấp, ranh giới hai vùng cao thấp là con đường Nguyễn Trãi ăn từ Sài Gòn vào Chợ Lớn. Thời Pháp mới qua, gọi đường trên. Với ý nghĩa, trên cao đối chiếu với đường dưới thấp dọc mé rạch. Nếu những gò đất phía bắc con đường Nguyễn Trãi gợi khung cảnh Tây Ninh, Bà Rịa, thì hai bên bờ rạch, phía nam, với những nhánh nhóc của sông Sài Gòn giống như đất sình lầy ở Rạch Giá, Cà Mau. Nước mặn vào mùa nắng. Bãi bùn lầy, cây bần, cây tràm, bình bát và ô rô, mái dầm, cóc kèn mọc tùm với cá thòi lòi, cá đối, cua biển. Còn tên đất xóm Chiếu, rạch Bàn, lát dệt Chiếu, Bàn Dương Đệm có sẵn tại chỗ. Hoặc cầu Mật, rạch Ông, ở nơi có rừng tràm. Rừng trở thành đất thổ cư với phố chợ. Từ gò đất cao đổ xuống nhiều con rạch ngắn ăn ra rạch Vàm Bến Nghé. Thôn xóm tập hợp tại Vàm như vùng cầu Ông Lãnh, rạch Bần, cầu Kho, chợ Quán, An Bình và một số rạch khác. Chợ Lớn ngày xưa chằng chịt sông rạch lớn nhỏ, mọi sự chuyên chở dùng ghe thuyền, người đi bộ qua vô số là cầu. Từ gò cây mai, ghe thuyền đi tới kinh Lò Gốm, qua con rạch đã lắp lại, nay là bến xe đường Trương Tấn Bửu. Đường Hải Thượng Lãng Ông, đường Khổng Tử cũ là con rạch cầu đường thời trước. Khu vực quan trọng của Bến Nghé ở bờ bên phải sông Sài Gòn, từ Vàm Rạch Thị Nghè ăn ra Nhà Bè. Từ thế kỷ thứ 17, ta làm chủ vị trí chiến lược này trước khi đón nhận những người tị nạn Bài Mãn Phục Minh từ Trung Quốc đến. Ta nắm phần chủ động, cho họ mang vũ khí và dùng chiến thuyền. Viên chức của ta dẫn đường cho họ đến Biên Hòa, Mỹ Tho để làm ăn. Bây giờ, tại Bến Nghé đã có đồn dinh cai quản. Đồn dinh là căn cứ quân sự và hành chánh đầu tiên làm chỗ cho quan tổng tham mưu cư trú, lại đặt dinh Tân Thuận, có cất nha thự cho các quan giám quân cai bộ và ký lục ở, lại có trại quân hộ vệ ngăn ra từng khu rào lại. Phần đất ở chung quanh thì cho dân trưng chiếm, lập làng xóm chợ phố. Ghi chú. Gia định thành thông chí, thành trì chí. Hết ghi chú. Năm 1775, Nguyễn Phúc Thuần từ Huế chạy vào để tránh sự truy nã của Tây Sơn, tạm trú ở thôn Tân Khai. Nguyễn Huệ đem quân vào Đồng Nai trước sau 4 lần. Lần thứ nhất năm 1777 chiếm Gia Định, cho quân bám sát Nguyễn Phúc Thuần, Nguyễn Phúc Dương tận Bến Tre.